Quà tặng của chim én. Hùng Bu và Non Bu là hai anh em ruột. Họ sống cùng người cha đã cao tuổi, là một địa chủ giàu có. Non Bu là anh cả. Một hôm, hai anh em được gọi đến bên giường cha. Lão địa chủ cất tiếng thều thào. Cha mong cả hai gia đình của hai đứa con sẽ sống đầm ấm, hòa thuận bên nhau. Gia tài của cha sẽ chia đều cho hai đứa. Đó là tất cả những gì cha mong muốn. Sau một hồi vật vã trong cơn hấp hối, ông nhắm mắt tắt thở. Hai anh em chôn cha trên sườn đồi ngay sau nhà. Đó là một nơi vắng vẻ, nhìn xuống một dòng suối. Đám ma vừa xong, Non Bu đã vào phòng cha, lục lọi lấy đi mọi thứ có giá trị mà hắn tìm được. Cũng từ đó, hắn và vợ đối xử với vợ chồng Hùng Bu như với người ở. Vợ Hùng Bu phải làm hết những việc bếp núc, lau chùi dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ cho cả nhà. Còn các con họ phải làm hết những việc giặt giảnh. Gia đình người anh cả luôn ăn trước, còn gia đình người em chỉ được phần cơm thừa canh cặn. Nếu con của Hùng Bu cứ đòi ăn thêm thì bị bác gái nện cho và bảo đã hưởng quá phần cơm được chia rồi. Một ngày kia, vợ của Non Bu nói với chồng:
"Cái đám nhà thằng Hùng Bu chắc làm cho mình tán gia bại sản luôn á."
Người chồng vội hỏi: "Tán gia bại sản thiệt hả?
Chứ còn sao nữa? Cái lũ con nhà nó ăn như tầm ăn rỗi á, không còn lại một thứ gì. Cứ ăn 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 cái điệu vậy á thì có ngày tán gia bại sản chứ còn gì nữa."
"Mình nói đúng đó. Phải giải quyết tụi này cho rồi đi. Hùng Bu, tao muốn gặp mày ngay lập tức. Tới đây."
Người em lật đật chạy tới sảnh đường đang mở cửa, nơi anh cả đang ngồi. Cậu chưa kịp cởi giày ra để vào phòng thì ông anh đã nhảy dựng lên mà hét:
"Nè, cả đám nhà mày cút xéo khỏi nhà tao ngay lập tức. Tụi bay toàn là lũ ăn hại. Cứ ăn cái kiểu này thì núi có ngày cũng lở. Thôi đi, tao không dám chứa tụi bay nữa. Hãy cuốn gói mà đi. Đi mau, đi ngay lập tức."
Nói xong, hắn vội quay đi và bước vào thư phòng đọc sách. Người em bàng hoàng bảo vợ và các con đang khóc lóc thu dọn hết những vật dụng ít ỏi của mình rồi rời khỏi nhà. Họ lang thang hết nơi này đến nơi khác, rồi mệt quá ngã vật ra nơi một túp lều cũ xíu vẹo, không đủ chỗ cho cả nhà đặt lưng. Cuối cùng, họ cố tìm cách sửa chữa túp lều để làm chỗ trú thân. Hùng Bu đi làm thuê làm mướn ở các làng lân cận, còn vợ con cậu thì đi hái rau rừng, nấm và dâu dại để làm thức ăn, sống qua ngày. Tuy nhiên vợ chồng rất lo lắng vì đêm thu đã trở lạnh, càng ngày càng khó kiếm đồ ăn. Sau cùng cô vợ nói: "Mình ơi, hay là chúng ta đến xin anh cả chút ít gì đi. Chứ cứ như thế này thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá à." Cậu em không muốn gặp mặt anh, song cậu không nỡ nhìn đám con mình sắp chết đói. Bởi thế sáng hôm sau, cậu quay về nhà anh cả. Cậu nhìn người anh đang đứng dưới dòm cổng, thưa:
"Anh hai ơi, cho tụi em xin
mấy bao lúa mạch đi. Mấy đứa nhỏ đói quá, tội nghiệp lắm.
Non Bù nói với giọng hách dịch.
Để đó rồi tao cho. Nè, cho mày cái này nè.
Rồi hắn bước ra, quất gậy túi bụi vào đứa em ruột thịt và hét to.
Cút đi, cút xéo đi, cái đồ vô tích sự. Từ đây về sau, tao cấm mày không được bén mảng tới nhà tao nữa nghe chưa?
Hùng Bù bỏ đi, vừa lúc đi ngang qua chỗ đàn gà. Người chị dâu cũng vừa đổ cơm đang bốc hơi vào một cái tô. Cậu liền thò đầu vào và kêu.
Chị hai ơi, cho em một nắm cơm, đem về cho mấy đứa nhỏ. Tụi nó đói lắm.
Nhưng người chị dâu độc ác liền đập cái giá xúc cơm vào mặt cậu hét lên.
Đi đi, không có cơm thừa canh cặn cho mày nữa đâu.
Người em gỡ mấy hộp cơm dính trên má, bỏ vào miệng và cười lớn.
Cảm ơn chị đã cho cái giá cơm vào mặt tôi. Chị có muốn đập nốt cái má bên này nữa không?
Cậu lại cười cợt, chìa luôn má bên kia ra. Người chị dâu nhanh tay chùi sạch cái giá xúc cơm, rồi đập vào má em chồng, nhưng lại đánh nhầm vào cánh cửa vì cậu em đã bỏ chạy, vừa cười lớn, vừa gỡ cơm dính trên mặt cho vào miệng. Tuy vậy, gia đình cậu cũng sống lây lất qua mùa đông. Họ rất vui vì sang xuân có thể thu lượm được đủ lá củ để ăn. Họ càng sung sướng bởi có một đôi chim én đến xây tổ trên mái nhà. Nhiều tuần sau, có cả đàn chim non kêu líp chíp, luôn miệng đòi ăn. Một hôm, khi cậu em đi làm mướn ở một cánh đồng gần đó trở về, thì thấy một con rắn to đang nằm khoanh tròn trên nóc nhà. Cậu liền lấy cuốc đập chết rắn. Rồi cậu nhận thấy không còn tiếng chim trên mái lá nữa. Nhìn vào tổ chim thì thấy trống không. Bỗng cậu thấy một con chim bé xíu đang thoi thóp trên mặt đất. Cậu liền hiểu ra mọi chuyện. Con rắn độc ác đã ăn hết tổ chim và đã đẩy lọt một con chim xuống đất. Cậu liền nhặt chim lên xem kỹ. Một chân của nó đã bị gãy, nhưng nó vẫn còn sống. Cậu liền lấy dây quấn vào chân, rồi để nó trở lại vào tổ. Còn mấy đứa trẻ thì lo săn sóc cho nó và rất đỗi nâng niu, chiều chuộng, cho chim ăn sâu bọ đủ cả. Chẳng bao lâu, con chim được chăm sóc chu đáo, đã hồi phục. Cái chân gãy đã lành lặn và nó có thể bay lượn được quanh sân. Đến cuối mùa thu, nó bay về phương Nam cùng loài chim én đi trú đông. Mùa xuân sang năm, cả nhà cậu em rất vui mừng khi thấy chim đã trở lại sau những ngày đông lạnh lẽo dài dằng dặc. Một ngày ấm áp nọ, chim đậu trên mái nhà kêu chíp chíp rõ to. Nó bay vòng vòng quanh sân nhiều lần, sau cùng nó nhả ra một hạt dưới chân chủ nhân rồi bay đi mất. Cả nhà cậu lo gieo trồng cái hạt này, mong ngày được ăn quả. Bởi đây chính là quà tặng của nữ hoàng loài chim én, đền ơn đáp nghĩa cho vợ chồng cậu. Hạt giống chẳng bao lâu đã nảy mầm, rồi mọc lên thành một cây dây leo. Chẳng mấy chốc đã chớm ra ba quả bầu nhỏ xíu. Vợ chồng cậu em rất đỗi ngạc nhiên vì quả bầu lớn nhanh thành ba quả thật to. Đến mùa thu thì bầu vừa chín. Quả bầu lớn đến nỗi đám con hai vợ chồng phải dùng cưa mà xẻ chúng ra. Chúng vui vẻ xẻ quả thứ nhất và không tin vào mắt mình. Những đồng tiền vàng và bạc văng ra tung tóe. và còn những thứ quý giá khác như châu ngọc, lụa là nữa chứ. Chúng vỗ tay reo hò.
Ôi, cha mẹ ơi, có bao nhiêu là đồ quý giá, trông thật thích mắt đây nè.
Chưa hết kinh ngạc, lũ trẻ sẽ tiếp quả bầu thứ hai. Trong sân đầy những bao gạo đầy ắp. Bọn chúng lại cưa quả bầu cuối cùng. Một đám thợ mộc nhỏ xíu nhảy ra, chỉ trong mấy phút đã cất xong một ngôi nhà đồ sộ, bao quanh có tường và một cái cổng rộng lớn. Rồi đám thợ biến mất. Hai vợ chồng cậu em và đám trẻ vui mừng vô cùng. Họ đã thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tin người em có được của cải nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã đến tai Non Bu, khiến hắn rất tò mò. Không chịu nổi, hắn quyết đến tận nơi xem tận mắt xem sự thật thế nào. Hắn thật ngỡ ngàng choáng ngợp trước căn nhà to lớn, khang trang của người em. Hắn gọi thật to.
Hung Bu, Hung Bu, mở cửa ra cho anh vô coi.
Người em rất vui mừng được gặp lại anh. Cậu tiếp đón anh niềm nở, như thể trước đây chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc hai anh em trò chuyện, cậu bảo vợ hầu trà chu đáo. Sau cùng, không kìm nén nổi, người anh buộc miệng hỏi.
Hung Bu, nói thiệt cho anh nghe coi. Tại sao chỉ sau một thời gian ngắn em đã trở thành một người giàu có như vậy? Em làm cách nào chỉ cho anh với?
Người em thật thà thuật lại câu chuyện chim én nhả hạt giống bầu, trồng được mấy trái bầu và khi mổ ra thì thấy vàng bạc châu báu. Cậu nói tiếp.
Em nghĩ chắc là con chim mà tụi em đã cứu sống đền ơn cho tụi em đó mà.
Mày nói cái gì? Chỉ một con chim én thôi mà cho tụi bay được quá chừng của cải vậy đó hả? Mày nói thiệt không?
Dạ thì em nghĩ vậy đó. Chứ em đâu có quen biết với ai mà cho tụi em quá chừng những cái thứ quý giá như vậy. Mày nói làm sao? Mới đầu á là chim én phải không? Một đôi chim én rồi làm tổ ở trên mái nhà của mày. Rồi cái rắn nó tới nó ăn hết chim, rồi có một con gãi chân, rồi mày băng bó cho nó, rồi nó bay đi, rồi nó bay về, nó thả ha hột đậu. Nó thả hột bầu, rồi mày trồng cây bầu lớn lên, có mấy cái trái, rồi xẻ ra có của quý, phải không?
Dạ, thì đầu đuôi là chuyện như vậy đó anh.
Tao hiểu rồi. Được rồi đó, được. Cây bầu, hột bầu.
Người anh vừa lẩm nhẩm vừa quay về nhà. Mùa xuân đến, hắn và vợ hắn bồn chồn mong đợi một đôi chim én đến xây tổ ấm dưới mái nhà mình. Chúng còn rải đủ thứ ngoài sân và trên mái để nhử chim. Mãi một thời gian sau mới có một đôi đến làm tổ, và trong mấy tuần đầu đã sinh được một đám chim non chiếu chích. Ngày ngày người anh cả ngồi đợi một con rắn đến phá tổ chim, nhưng chẳng thấy đâu. Một hôm, hắn nôn nóng quá, không chịu nổi, bèn bắt một con chim xuống, lấy tay bẻ luôn cái chân, rồi lấy dây buộc qua quýt. Hắn đặt chim trở vào tổ rồi dặn.
Đó, xong rồi đó. Chân của mày bị gãy. Tao cứu mày. Tao băng bó cho mày đàng hoàng rồi đó. Vậy là mùa xuân sang năm, mày phải đem tới cho tao một cái hạt bầu đó nghe.
Mùa thu tới, chim bay về phương Nam. Rồi xuân đến, non bu cứ ngóng chờ chim trở lại. Sau cùng, một con chim én cũng bay đến. Nó nhả một cái hạt, rồi bay đi. Non bu vui sướng, rối rít gọi vợ hối hả cùng nhau trồng bầu. Hè về, hạt đã nảy mầm và sau cùng cũng có 3 trái bầu thật to. Mùa thu tới, đã đến lúc xẻ bầu. Vừa nói chuyện tương lai sang giàu, hắn vừa xẻ đôi một trái. Trong đó nhảy ra hàng trăm đứa con gái, xông xáo lục lạo, xơi sạch tất cả những gì có thể ăn được trong nhà trong nháy mắt. Non bu rền rỉ.
Trời ơi, cái gì mà kỳ quá vậy? Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây. Thôi, bây giờ xẻ trái thứ hai đi. Chắc có vàng ở trong á.
Hắn xẻ trái kế tiếp. Bên trong lại tuôn ra hàng đống bùn sình hôi thối, phủ kín đôi vợ chồng từ đầu tới chân. Nhưng chúng vẫn không chịu thôi. Loi ngoài trong đống bùn nhầy nhụa, chúng lại xẻ nốt quả bầu cuối cùng. Từ trong ao ao bay ra cả một đoàn chim cú. Những con này đeo chùy gai, lập tức nhảy vào đập phá tan tành căn nhà của hai vợ chồng. Khi tất cả đã trơ trọi sơ xác, chúng lại xông vào nện cho hai vợ chồng một trận nên thân, rồi cả đám biến mất cùng với những đứa con gái. Thật trớ trêu. Cũng ngày hôm đó, vợ chồng cậu em định đến chơi làm hòa với anh chị mình. Họ thật sửng sốt trước cảnh nhà tan cửa nát, tìm mãi trong đống bùn dơ. Cậu mới thấy anh cả và chị dâu. Họ nâng hai anh chị dậy, lấy nước tắm rửa sạch sẽ. Một lát sau, non bu nhìn em và nói: tất cả cũng là ông trời đã phạt anh, đã ăn ở không phải với em. Anh có lỗi với các em nhiều lắm. Thôi, xin các em tha thứ. Hùng bù nói: bây giờ anh đừng nói gì nữa mà hãy nghỉ ngơi đi. Anh chị và các cháu cứ đến ở nhà chúng em. Chúng ta sẽ sống yên ấm, hòa thuận với nhau. Kể từ hôm đó, Non Bu và Hung Bu trở nên hai anh em thân thiết nhất trên đời, và hai gia đình cùng chung sống hạnh phúc bên nhau.